thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 13 tháng 4. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11, lớn tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giê-xu Na-za-rét là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em, và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-xu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu để tôi khỏi nao lòng. Bởi thế, tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhàn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ. Về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Hôm nay là ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chúng ta có một tuần 8 ngày sau Chủ Nhật Phục Sinh để niềm vui Phục Sinh ấy được kéo dài, chứ không dừng lại ngày Chủ Nhật Phục Sinh xong rồi amen tắt đèn đi ngủ, mọi chuyện vũ như cẫn, vẫn như cũ. Không, Giáo hội mời gọi mỗi một người chúng ta sống niềm vui Phục Sinh ấy kéo dài ra, để nhớ được rằng là khi mình mừng lễ Phục Sinh không phải chỉ là một ngày lễ mừng như là mừng lễ giỗ tổ Hùng Vương hay là lễ Hai Bà Trưng hay là lễ quốc tế phụ nữ vân vân, mừng xong rồi là hết. Cùng lắm là có liên hoan, rồi có vỗ tay, rồi có tặng hoa, rồi có chụp hình, rồi có video. Sau đó là cũng hết. Xếp lại, sang năm đến hẹn lại lên, mừng tiếp. Không. Giáo hội muốn chúng ta mừng lễ Phục Sinh là cái niềm vui Phục Sinh ấy phải được kéo dài. Và với niềm vui Phục Sinh phải kéo dài là đi với sứ mạng của người đã lãnh nhận tin mừng phục sinh. Khi tôi mừng một lễ hội, có khi tôi về tôi còn nhớ lại những cái dư âm của lễ hội, rồi tôi kể lại cho người khác là tôi đi lễ đền Hùng, rồi tôi đi lễ chùa Bà này chùa Bà nọ, rồi đi lễ ở hành hương nơi này nơi kia, còn được những kỷ niệm. Nhưng mà đó là những cái kỷ niệm mà thôi. Cùng lắm tôi trở thành người đi quảng cáo cho người khác, lễ đó vui lắm, sang năm nhớ tao rủ mày đi, mày nhớ rủ tao đi với nhé, vui lắm, cùng lắm là như vậy, hay lắm, lạ lắm, thích lắm, hấp dẫn lắm. Nhưng mà những cái đó nó không có ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tôi, nó không có biến đổi cuộc đời của tôi. Còn tin mừng phục sinh, lễ phục sinh mà chúng ta vừa cùng với nhau mừng một cách rất đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay. Hầu hết các nhà thờ đều đóng cửa, hầu hết các linh mục đều làm lễ, mà chỉ làm lễ riêng mà thôi. Một vài người giúp lễ, một vài người phụ mà thôi, không có cộng đồng giáo dân cùng tham dự. Mà mỗi người anh chị em đều mừng lễ, tham dự lễ online. Thế thì sứ điệp mà Chúa mời gọi mỗi một người, dù mình tham dự một cách trực tiếp trong nhà thờ như mọi năm, hoặc là bắt buộc phải cách ly để tham dự online trên những phương tiện truyền thông, thì sứ điệp phục sinh vẫn không có gì thay đổi. Sứ điệp mà mỗi một người chúng ta như là Phêrô đứng chung với nhóm 11 lên tiếng nói với dân chúng rằng: thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giê-xu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Chính anh em đã thấy rằng Đức Giê-xu đã được Thiên Chúa sai đến, và để chứng thực rằng Ngài là con Thiên Chúa thì Ngài đã được sai đến đi kèm với sứ mạng là loan báo, là công bố, là chữa lành, là những điềm thiêng dấu lạ và những phép màu thực hiện được ở giữa anh em. Mà chính anh em biết điều đó, chính anh em thấy điều đó, đã thấy rằng người mù được nhìn thấy, người què được đi lại, người điếc được nghe, người câm được nói, người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Anh em đã biết điều đó, ấy thế mà anh em lại dùng bàn tay kẻ dữ mà đóng đinh vào người, đóng đinh Ngài vào thập giá. Anh em trao nộp Ngài cho kẻ dữ và dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Đọc kỹ lại đi. Hãy sống lại cái biến cố đó đi, để mỗi người chúng ta ngày hôm nay thấy được Chúa đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót vẫn tiếp tục thực hiện những điểm thiêng dấu lạ, vẫn tiếp tục thi ân giáng phúc, vẫn tiếp tục nói với chúng ta rằng là mỗi 3 giờ chiều ta trao cho các con một chiếc bình mang tên là tín thác. Lòng tín thác các con càng mở ra, càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc càng tuôn trào bấy nhiêu. Mỗi 3 giờ chiều là giờ của lòng thương xót, giờ của ân phúc, mà mỗi một người được mời gọi để đón nhận cái điều đó. Chúa là đấng hàng sống, một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót có từ muôn đời. Thì ngày xưa người đã thi ân giáng phúc như thế nào, đã thực hiện những điểm thiêng dấu lạ ra sao, thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm điều đó. Vì Thiên Chúa là đấng hàng sống mà quyền năng phép tắc vô cùng, chúng ta vẫn tuyên xưng như vậy. Mà tại sao mình không tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện những điểm thiêng dấu lạ ấy, mà mình vẫn nghi ngờ rằng đó chỉ là chuyện của quá khứ, chuyện của lịch sử? Tại sao? Chính anh em biết điều đó mà. mà đã biết điều đó rồi mà lại không tin, không nhận, lại dùng bàn tay kẻ dữ mà đóng đinh người vào thập giá mà giết đi, muốn tiêu diệt Ngài. Tại sao mình làm điều đó? Ngày hôm nay, Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót vẫn đang thực hiện những điểm thiêng dấu lạ, vẫn làm cho bao nhiêu người được ơn sám hối quay trở về, vẫn làm cho bao nhiêu người dính vào những tệ nạn xã hội được thoát khỏi, vẫn làm cho bao nhiêu người mắc những căn bệnh mà bác sĩ đều bó tay, thì Ngài thi thố cái quyền năng đó ra để cho người ta tin vào Ngài và để cho người ta làm chứng cho người ta biết rằng là Chúa vẫn đang sống ở giữa chúng ta. Để họ tin, để họ được cứu độ, cái điều đó là điều quan trọng nhất. Vì cho dẫu họ có khỏi bệnh thì họ vẫn cứ sẽ chết cơ mà. Cho dẫu rằng họ được ơn chữa lành về bệnh thân xác này thì rồi ngày sau này họ cũng sẽ phải qua đời cơ mà. Nhưng mà điều quan trọng là qua cái việc được chữa lành về bệnh thân xác đó, qua cái việc được chữa lành những căn bệnh nan y đó, thì họ có lòng tin vào Chúa, họ được ơn chữa lành chính yếu là về mặt linh hồn, được ơn sám hối, được ơn quay trở lại để cái chết của Đức Kitô không phí, không uổng đi. Vì mục đích của Chúa là đến để chết, để đền tội cho con người ta, để cho con người ta được sống và sống đời đời với Chúa. Mà anh em lại dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Đọc đến đây tôi thấy hình như là mình đang làm việc đó thì phải. Như là Chúa nói với Faustina rằng ma quỷ, Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót, nó luôn tìm cách cản phá công cuộc này. Vì càng có nhiều người tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì họ càng được cứu, được ơn, được chữa lành. Phần hồn, quan trọng nhất là phần hồn. Và như vậy thì dịch hết những người mà thuộc về tay của ma quỷ ra khỏi nó, để nó thuộc về Chúa. Cho nên Satan sẽ dùng bàn tay của những người đạo đức mà cản phá công cuộc này. Ta thấy ngày xưa các tông đồ chỉ thẳng vào những người Do Thái, những người lãnh đạo, và nói rằng chính anh em là người thấy điều đó, mà anh em lại dùng bàn tay của những người đạo đức, bàn tay của những kẻ dữ mà giết đi. Mà bây giờ Chúa bảo lại dùng bàn tay của người đạo đức mà chống phá công cuộc đó. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi đau khổ của cái chết. Vì cái chết không tài nào khống trị được người mãi. Thì ngày hôm nay Chúa cũng nói với Faustina và nói với chúng ta rằng là công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, dù có lúc dường như là bị bế tắc, dường như có lúc là bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng tất cả đều nằm trong tầm quyền soát của Chúa. Chúa cho phép những sự dữ nó xảy ra, cho phép con người dùng cái tự do của mình để chống phá, nhưng cuối cùng thì lòng thương xót của Chúa sẽ chiến thắng. Vì Thiên Chúa không để cho người phải chết, cái chết không tài nào thống trị được người. Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi đau khổ của cái chết. Cũng vậy, lòng thương xót của Chúa sẽ chiến thắng hết tất cả những ai muốn cản trở, muốn chống phá. Ma quỷ sự dữ không thể làm gì được. Cho dù bây giờ anh xem mình đang phải lo lắng, sợ hãi và thậm chí mất hết hy vọng khi mà thấy số lượng người chết vì virus corona càng ngày càng tăng, số người bị nhiễm càng ngày càng nhiều và số những quốc gia bị dịch virus corona nó đến, không, dường như không còn nước nào thoát được nữa. Những lúc như vậy, mình vẫn tin rằng Đức Giêsu sẽ chiến thắng, nắm chắc vào cái điều đó, tin chắc chắn vào điều đó. Vì David nói về người rằng tôi luôn nhìn thấy Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi không hề nao lòng. Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, không để vị thánh của Ngài phải hư mất. Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi trước thánh nhân. Tin vào điều đó đi thưa anh chị em. Vì Đức Chúa ở trước mặt tôi, người ở bên hữu tôi không hề nao lòng. Tâm hồn con mừng rỡ, miệng lưỡi hân hoan và cả thân xác cũng được nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Ồ, trong lúc mình bế tắc, trong lúc mà mình đi đến đâu cũng toàn những cái tin buồn, toàn những tin tức, toàn những tin xấu, toàn những tin là mình thất vọng. Mở ra là thấy số lượng người chết, số lượng người nhiễm. Mở ra là thấy số lượng người thất nghiệp. Mở ra là thấy toàn những cái điều mất hết niềm hy vọng. Thì lời Chúa ngày hôm nay nói với ta rằng, tôi nhìn thấy Đức Chúa ở trước mặt tôi, người bên hữu tôi, để tôi không nao lòng. Tâm hồn tôi mừng rỡ, miệng lưỡi tôi hân hoan và cả thân xác cũng được nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Chúa cứu độ cả thân xác, cả linh hồn con người mà. Cứu độ con người toàn diện mà. Chúa đâu có bỏ con người đâu. Cho nên lời Chúa trong tin mừng ngày hôm nay, các phụ nữ vội vã rời khỏi mồ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng. Sợ hãi nhưng rất đỗi vui mừng. Nghe có vẻ ngược đời phải không? Có vẻ mâu thuẫn không? Sợ hãi thì run rẩy chứ, sợ hãi thì làm sao mà vui mừng được. Sợ hãi nhưng rất đỗi vui mừng và chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Đó, người tin vào Thiên Chúa nó có cái đó. Ai không sợ? Sợ đói có không? Sợ khát có không? Sợ dịch cúm có không? Sợ thất nghiệp có không? Sợ rồi mai mốt rồi lấy gì ăn gì uống có không? Đó là tự nhiên của con người. Sợ là phản ứng tự nhiên của con người khi đứng trước một cái gì đó không hay, không tốt, khi đứng trước một cái gì đó có thể nguy hiểm cho mình, sợ. Nhưng người tín thác vào lòng thương xót của Chúa khác ở chỗ là sợ nhưng rất đỗi vui mừng, vì Chúa ở bên tôi không hề nao núng. Chúa ở bên tôi không có gì nao lòng cả, vì tôi biết rằng không phải có một mình tôi. Đứa bé, mình để ý, khi đứa bé nó ở với mẹ nó, khi mẹ nó bế nó, hay là khi mẹ nó đứng sau lưng nó, đứa bé nó biết rằng có mẹ nó không sợ. Nó cứ chơi vui vẻ. Đúng không? Nhưng mà nếu nó quay lại mà nó không thấy bóng của mẹ nó, hay nó không ngửi thấy có mùi của mẹ nó, hay không nghe tiếng nói của mẹ nó, thì nó bắt đầu nó hoảng sợ. Như đứa bé. Nó sợ khi nó không thấy bóng mẹ nó. Mình cũng vậy, mình như là một đứa bé lao vào trong lòng thương xót của Chúa. Chúa ơi, con sợ lắm. Người ta cũng thấy vậy. Nhưng vì con tín thác vào Chúa nên con vui mừng. Vì con biết rằng là Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Dù qua lũng âm u gây chượng ngày săn đó, tôi vững dạ an lòng. Chúa chăn nuôi tôi không thiếu gì. Có tin chắc chắn về điều đó hay không? Tin thế nào thì sẽ được như vậy? Tin vào đấng đầy quyền năng, nhiều lòng thương xót Chúa thì sẽ thấy được những điềm thiêng dấu lạ, sẽ thấy được những phép màu mà Chúa đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ mãi mãi thực hiện những điều đó. Còn không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Tùy tin hay không tin. Tin thì dẫu sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng. Hallelujah!